Y Tiên Thiểu, chương 308, Ngũ Sắc Thần Linh, 1, Góc Truyện Audio.com. Căm tức hơn là cho dù trải qua tra khảo, kết quả cuối cùng vẫn khó tránh khỏi cái chết, như vậy thật không đáng. Nhưng rút cuộc phải làm sao? Người muốn biết cái gì? Tùy Qua hỏi, vừa bắt đầu đã mạnh miệng, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Thành thật mà nói, Tùy Qua cũng có chút sợ đau. Linh thảo của ngươi từ đâu tới? Bùi Ngọc Trần hỏi, ta tự trồng. Tùy Qua đáp, cây giống linh thảo từ đâu mà đến? Ta tự đào tạo như thế nào? Dùng hai tay, xem ra ngươi thật sự không biết sống chết. Bùi Ngọc Trần cười lạnh nói, tiểu tử nhà ngươi không biết từng nghe qua một loại pháp thuật tên là lục soát hồn thuật hay chưa? Loại pháp thuật này một khi triển khai, bất luận trong đầu ngươi có thứ gì, cho dù ngươi cất giấu sâu trong linh hồn, cũng có thể lục soát ra. Chỉ có điều, người trải qua lục soát hồn thuật, hồn phách sẽ bị hao tổn, sau khi chết rất nhanh sẽ biến mất ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không làm được. Mặt khác người bị lục hồn, sẽ thừa nhận thống khổ khổng lồ. Ta vừa vặn có đủ tu vi, cũng vừa vặn có một môn pháp thuật như vậy. Ngươi muốn thử không? Lục soát hồn thuật, Tùy Qua đúng là chưa từng nghe qua, nhưng biết lão già này khẳng định không phải lừa gạt hắn. Chẳng qua là, dù sao cũng phải chết, lục soát hồn cũng không có gì, Tùy Qua căn bản không ngần ngại chuyện sau khi chết. Nhưng Tùy Qua rất để ý đến chuyện thần nông tiên thảo bí quyết sẽ rơi vào trong tay loại người như Bùi Ngọc Trần. Cho nên, Tùy Qua quyết định chắc chắn, hào khí tỏa ra, dũng cảm nói. Lão gia này, bớt nói nhảm đi. Tiểu gia thường xuyên chơi trò lục cầu, thật đúng là không có chơi đùa lục hồn, muốn lục soát thì lục soát đi. Tốt, ngươi quả nhiên có chủ tâm muốn chết. Bùi Ngọc Trần đưa tay lên, nhất thời ném Tùy Qua lên giữa không trung, sau đó bàn tay túm lấy đầu Tùy Qua tính toán thi triển lục soát hồn thuật đối với Tùy Qua. Vù, 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 năm đầu ngón tay của Bùi Ngọc Trần toát ra khí tức lạnh như băng, tả ác. Loại khí tức này đưa vào đỉnh đầu Tùy Qua, nhất thời khiến cho thân thể Tùy Qua run lên, thấy lạnh cả người, tựa hồ ngay cả linh hồn cũng bị đông cứng. Sau đó, Tùy Qua cũng cảm giác được một luồng ý thức ngoại lai tiến vào thân thể của hắn, tựa hồ muốn xé linh hồn hắn thành mảnh nhỏ, sau đó từ trong linh hồn của hắn chóc ra một số tin tức trọng yếu. Cực độ khó chịu, cực độ thống khổ, loại thống khổ này không đến từ thân thể, mà đến từ linh hồn. Bị một luồng ý thức khác xâm nhập thân thể, xé rách linh hồn, cảm giác như vậy quả nhiên là sống không bằng chết. Tùy Qua có thể cảm giác được một số trí nhớ của hắn bị lấy ra ngoài, luồng thần thức đó chủ yếu là tìm kiếm linh thảo, linh dược. Tùy Qua liều mạng muốn bảo vệ bí mật nhưng căn bản không chống đỡ được luồng thần thức xâm lấn, bí mật của thần nông tiên thảo bí quyết tựa hồ sẽ bị luồng thần thức lôi ra từ trong trí nhớ. Nhưng vào lúc này, trong đầu Tùy Qua nổ vang một trận sâu thăm trong linh hồn và trí nhớ của hắn, đột nhiên nổ tung một đoàn kim quang, sau đó dần hiện ra 6 chữ lớn màu vàng. Thần nông tiên thảo bí quyết, chữ to màu vàng vừa xuất hiện, luôn GTH tần thức tiến vào thân thể Tùy Qua nhất thời bị bức lui. Còn thân thể Tùy Qua bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, cảm giác sống không bằng chết lúc trước thoáng cái biến mất. Ghê tởm, Bùi Ngọc Trần kêu lên một tiếng thu hồi bàn tay áp trên. Góc truyện audio.com. Đầu Tùy Qua, lục soát hồn thuật lần nào cũng thành công, vậy mà lại vô dụng với tiểu tử này, điều này làm cho Bùi Ngọc Trần vô cùng tức giận. Lão già kia, làm sao ngươi không tiếp tục lục soát? Tùy Qua biết đối phương đã lén chịu thiệt thòi, tiếp tục cứng rắn nói. Có phải lục soát đến phim sex của tiểu gia, lão già ngươi không chịu được kích thích? Lão phu đã nói, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Bùi Ngọc Trần giữ tợn cười một tiếng, quăng Tùy Qua lên không trung, sau đó dùng chân khí giữ hắn lại giữa không trung, thúc giục phi kiếm bay đến trước mặt Tùy Qua. Ta sẽ dùng phi kiếm mỗi ngày dốc của ngươi 9981 miếng thịt. Làm đi, lão tử coi như giảm cân. Tùy Qua mắng, dù sao cầu xin tha thứ cũng vô dụng, Tùy Qua cảm thấy chi bằng cứng rắn đến cùng. Đáng chết, Bùi Ngọc Trần tức giận kêu lên, phi kiếm chậm rãi chém tới chỗ kín của Tùy Qua. Cha mẹ nó ta chửi 80 đời tổ tông lão chó hoang nhà ngươi. Tùy Qua buột miệng nổi giận mắng, lão gia hỏa này cũng quá ghê tởm, vừa bắt đầu đã khai đao với tiểu đệ của Tùy Qua thật là ghê tởm tới cực điểm. Trong lòng Tùy Qua thầm biệt khuất buồn bực tiểu đệ của hắn đi theo hắn mười mấy năm, cả ngày chỉ biết thải ra cất đáy, hơn nữa cứ duy trì như vậy mười mấy năm, nhẫn nhục chịu khó chưa từng bãi công. Không ngờ, ngay cả mùi vị con gái cũng không chưa được nếm qua, chưa từng có một đêm yên ổn, giờ phải bỏ mình, thật sự rất không thoải mái. Người trước khi chết mới biết trong lòng còn có rất nhiều nuối tiếc. Thấy phi kiếm của Bùi Ngọc Trần chậm rãi chém tới, Tùy Qua mới biết thì ra trong lòng hắn còn có nhiều tiếc nuối như vậy, nhưng trong tất cả tiếc nuối, sự thật vẫn còn là gà tơ khiến cho hắn tiếc nuối hơn cả. Nếu hôm nay bị chết ở đây, sợ rằng xuống âm phủ cũng còn là quỷ đồng tử, không chừng sẽ bị quỷ hồn khác khinh bỉ. Đáng thương, vù, thấy Tùy Qua vẫn không chịu hàng phục, phi kiếm của Bùi Ngọc Trần chợt ra tốc chém tới hướng mục tiêu. Nhưng vào lúc này, màu sắc bầu trời đột nhiên thay đổi, ngay cả thời gian cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Hào quang ngũ sắc, cả bầu trời tựa hồ đều bị hào quang ngũ sắc chiếu sáng. Tùy Qua cũng không rõ lắm, vì sao mùa đông còn có hào quang, cũng không biết vì sao hiện tại rõ ràng không phải ban đêm, làm sao cũng có hào quang. Nhưng, đây chắc chắn là hào quang đẹp nhất Tùy Qua từng gặp trong đời. Hào quang ngàn dặm, hào quang đầy trời. Hào quang ngũ sắc đầy trời, khiến lòng hắn như say. Trong khoảnh khắc Tùy Qua thậm chí quên luôn phi kiếm đang chém về phía tiểu đệ của hắn. Ánh mắt của mọi người cũng bị hào quang đầy trời này thu hút. Cho dù là Bùi Ngọc Trần cũng không ngoại lệ. Hào quang ngũ sắc này, mọi người chưa từng thấy qua. Theo thứ tự là 5 loại màu sắc xanh, vàng, đỏ, đen, trắng. Cực kỳ rung động tinh thần. Chẳng lẽ, ngay cả ông trời cũng bị tinh thần sơ nam ương ngạnh bất khuất của ta cảm động hay sao? Tùy Qua nghĩ thầm, chẳng qua ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, thanh phi kiếm của Bùi Ngọc Trần đã chém đến chỗ kín. Nhưng vào lúc này, trong hư không chỗ kín của Tùy Qua đột nhiên tuôn ra một điểm kiếm quang, đánh trúng vào phi kiếm của Bùi Ngọc Trần. Phi kiếm nhìn như uy lực kinh người, giống như máy bay bị lôi điện đánh trúng, nhất thời dừng lại, thân kiếm run rẩy, lập tức chuyển ngoặt trở lại trong tay Bùi Ngọc Trần. Cao nhân, gocchuyenaudio.com, phương nào, kính xin hiện thân. Bùi Ngọc Trần cho phi kiếm vào vỏ, chắp tay hỏi. Cách chương.